Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2003. Hôm nay là ngày thứ hai trong khóa tu mùa thu năm 2003 và bây giờ là bài pháp thứ tư. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp Tấm lòng như biển. Xin quý vị vỗ tràng tay. Kính thưa đại chúng, quý vị biết rằng là biển là một cái nơi mà có thể dung chứa tất cả trăm sông ngàn suối. Dù cho là nước đục hay nước trong, dù cho là nước dơ hay là nước sạch, từ sông, từ suối mà ra biển, rồi thì tất cả ở nơi đó chúng ta chỉ nhận một cái hương vị duy nhất, đó là hương vị mặn. Bài pháp Tấm lòng như biển hôm nay chúng tôi mà muốn nói đến với quý vị là cũng muốn nói rằng là cái tâm lượng của chúng ta đó, khi mà chúng ta biết thực tập thì trên cuộc đời này không ai là cái người xấu trong con mắt của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong một cái thiền viện nổi tiếng có một vị thiền sư hướng dẫn đệ tử trên cả ngàn người. Đáng lý ra là nơi thiền viện đó mọi người sống rất là an lạc, rất là thảnh thơi. Tuy nhiên ở trong cái thiền viện đó, mỗi ngày đều có cái sự xáo trộn, lo âu và thất vọng. Cái lý do là trong thiền viện đó đó có một thầy tỳ kheo mắc phải cái bệnh là ăn cắp. Ăn cắp ngày nào cũng có việc xảy ra ăn cắp. Không ăn cắp của thầy này thì ăn cắp của thầy khác, không ăn cắp vật này thì ăn cắp vật nọ. Mà đại chúng bắt gặp rất nhiều lần và cũng cảnh cáo rất nhiều lần. Nhưng mà thầy tỳ kheo đó đó tánh nào tật nấy vẫn không có thay đổi. Thì chuyện phải đến đã đến. Nghĩa là tất cả các thầy ở trong tu viện đó kéo nhau hết lên hương thất của vị thầy khả kính của mình và trình bày, ai cũng trình bày cái sự mất mát của mình và ai cũng lên án cái vị thầy tỳ kheo đó, và cuối cùng mọi người đồng thanh yêu cầu cái vị thầy khả kính của mình đó, theo hai điều kiện. Các thầy nói cũng rất là lịch sự: kính bạch thầy, đứng trước cái sự kiện này chúng con có hai cái yêu cầu, xin thầy lựa chọn. Cái yêu cầu thứ nhất Nếu mà muốn chúng con ở đây tu học với thầy thì thầy phải đuổi cái ông thầy tỳ kheo trộm cắp kia đi ra khỏi tu viện. Đó là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai á, là còn nếu mà thầy chấp nhận vì thầy tỳ kheo trộm cắp kia thì chúng con xin từ giả thầy đi tu ở nơi khác. Kính thưa đại chúng, theo ý quý vị, nếu quý vị là cái vị thầy khả kính kia đó thì quý vị sẽ trả lời sao? Đấy. Nghĩa là để cho thầy ăn cắp ở lại phải không? Tại vì biết là thầy này có cái khả năng ăn cắp cho nên để ở lại cho ăn cắp tiếp tục phải không? Kính thưa đại chúng, cái sự lựa chọn khi mà nghe các thầy trình bày như vậy đó thì bậc thầy khả kính kia mới ôn tồn bảo như thế này: được rồi, các con có muốn tu ở đây với ta thì tu, còn nếu muốn đi tu ở nơi khác cứ đi. Cửa thiền luôn luôn lúc nào cũng mở rộng, các con vào đây tu được thì đi ra cũng được. Cái đó ta không ngăn cản quyền quyết định của các con. Kính thưa đại chúng, cái sự quyết định của vị thầy khả kính đó, quý vị thấy có chí lý không? Vì sao mà vị thầy khả kính đó quyết định như vậy? Kính thưa đại chúng, cái sự quyết định dứt khoát của vị thầy khả kính đó đó làm cho một số lớn các thầy tỳ kheo bỏ tu viện đi. Và cũng còn lại một số, vì thực sự thì cũng không thích cái thầy tỳ kheo ăn trộm kia, nhưng mà tại vì mến thầy, tại vì không nỡ rời xa cái nơi mà một thời họ đã tu học một thời rất là đẹp, rất là mến yêu, cho nên vì vậy một số ở lại. Và sau đó cái số người ở lại đó nó cũng một lần nữa là kéo đến hương thất của vị thầy khả kính kia và yêu cầu cái vị thầy khả kính đó đó thầy phải lên tiếng để mà giữ các thầy tỳ kheo kia lại. Kính thưa đại chúng, khi mà nghe những người đệ tử của mình yêu cầu như vậy đó thì vị thầy khả kính đó mới nói như thế này: thật ra ta biết các thầy kia rất là giỏi về phương diện khả năng, cũng hơn mọi người rất là nhiều, cũng như về tâm lý các thầy khôn ngoan, biết chiều chuộng mọi người, thông minh lanh lẹ. Cho nên cho dù là các thầy có ở đây hay là ở bất cứ nơi nào cũng không có cái gì là khó khăn cho các thầy. Vì vậy đó, ta cứ để cho họ đi, tại vì họ sẽ tiếp tục họ tu và ở nơi nào các thầy đó cũng có thể tu được. Còn cái thầy tỳ kheo trộm cắp này, nếu mà thầy không ở đây được thì không ở nơi nào được. Quý vị thấy hay không? Nghĩa là thầy này không ở nơi này thì không có nơi nào dám chứa vị thầy này hết. Đó là lý do mà ta phải bao bọc cái thầy tỳ kheo này. Thì cái lời dạy ngọt ngào đó, thưa quý vị, rất là ngọt ngào, rất là dễ thương của bậc thầy quý kính lọt tới tai thầy tỳ kheo trộm cắp kia. Và rồi một cái sự mầu nhiệm xảy ra, đó là thầy tỳ kheo trộm cắp kia đó đã đến quỳ bên cạnh vị thầy khả kính kia với hai cái dòng lệ nóng chảy xuống. trên gương mặt tiều tụy và với cái lời thú nhận rất là chân tình và hứa hẹn: con từ đây về sau con không dám trộm nữa. Qua cái câu chuyện này đó, có thể giải đáp cho chúng ta thấy rằng vì sao nhiều ngày nhiều tháng đã từng xảy ra trộm cắp, đã từng có tiếng qua lời lại, đã từng cảnh cáo vị thầy đó mà vị thầy đó vẫn không chừa, nghĩa là vẫn tánh nào tật nấy. Thế mà vì một cái lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào của bậc thầy mà làm thay đổi được cả một cái cuộc đời đen tối của vị thầy tỳ kheo này. Đó chính là cái tấm lòng như biển của bậc thầy Khả Kính đã trao tặng cho cái vị thầy tỳ kheo kia. Kính thưa đại chúng, vì thực sự đó, tất cả những cái việc gì xảy ra trong thiền viện không qua mắt được cái vị thầy. Ngài biết hết tất cả những gì xảy ra trong thiền viện, nhưng mà Ngài không nói thôi. Bởi vì với một cái tấm lòng như biển mới có thể dung chứa được những cái tánh hư tật xấu của đệ tử mình. Và cũng chính với cái tấm lòng như biển mới có thể làm cho thầy tỳ kheo đó tự mình cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ là tại vì mình có cái mặc cảm là mình có những cái tật xấu đó, mình sẽ không xứng đáng là đệ tử của cái vị thầy có cái đức tính cao vời vợi kia. Và tự mình sửa đổi chứ không ai có thể báo thầy được, không ai có thể bắt buộc được. Do vậy mà chúng ta có thể nói rằng là những cái ý kiến của chúng ta mà chúng ta tìm thấy thì chúng ta tự tin hơn là những cái ý kiến mọi người cho chúng ta. Những cái gì mà chúng ta nghĩ là của chúng ta tin tưởng hơn là những người khác xúi mình làm. Nếu mà chúng ta đã hiểu cái điều đó là đúng, và chúng ta còn nhất định bắt buộc người khác phải theo ý của mình, thì thật sự chúng ta còn vụng về nhiều. Là tại vì người kia không phải là mình. Cái mà mình nghĩ là mình đúng không chắc đã đúng với người khác. Cho nên chúng ta phải biết khéo léo trong cái việc dẫn khởi và cái ý tưởng, để rồi từ mọi người quyết định lấy. Cho nên ở đây thưa quý vị, mặc dù là tu là giải thoát, tu là an lạc, nhưng mà Đức Phật Ngài cũng vẫn cứ nói là Ngài chỉ là cái con người dẫn đường thôi. Còn ai tu thì người đó nó chứng. Ngài không có cái khả năng Ngài đem cái hạnh phúc an lạc cho mọi người. Mà nếu chúng ta muốn có hạnh phúc an lạc thì chúng ta tu. Cho nên chúng tôi thường nói rằng là đường đạo tuy bằng song khó dắt, phải do nơi kẻ quyết lòng đi. Mình có đi thì nó tới, mà không đi thì không tới. Cũng vậy đó, người ta cũng thường nói rằng là thiên đường hữu lộ vô nhân vắng, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Tức là thiên đường thì có cửa đó đó mà không có người tới để mà hỏi thăm đường đi. Địa ngục không có cửa, nhưng mà nhiều người cứ muốn chui vô để cho khổ. Thì cái trường hợp này đây cũng vậy. Nghĩa là từ chúng ta quyết định, để chúng ta kết luận, lấy những cái gì mà chúng ta suy tư, đó mới thực là khôn ngoan. Nếu chúng ta biết áp dụng như vậy, chúng ta thực sự là cái người rất giỏi về tâm lý. Đến đây chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng những cái kinh nghiệm đã thành công những nhà tỷ phú ở tại Hoa Kỳ. Ông Eldor ở Detroit là một trong những người trông nom về cái việc bán xe cho một cái hãng xe lớn. Quý vị biết là ở Detroit có một cái hãng xe, hãng Ford phải không? Ừ, hãng xe đó rất là lớn. Nó sản xuất ở tại Detroit. Thì ông thấy một số người coi như là làm việc vừa là vô trách nhiệm mà vừa là hỗn láo. Mà ông Eldor là cái người mà có bổn phận phải gieo cái sự hăng hái trong lòng của nhóm người này. Cái nhóm người này vừa phá phách, vừa vô kỷ luật, mà mọi người nói là bất trị, không có trị được. Thì trong hãng đó mới giao cái trách nhiệm cho ông Eldor phải làm thế nào để mà cải thiện cái đời sống của những người này. Thì khi mà được giao trách nhiệm đó, ông Eldor mới họp tất cả những người trong nhóm lại rồi khuyến khích họ. Rồi bây giờ tôi là cái người có cái trách nhiệm hướng dẫn các anh. Bây giờ các anh cứ nói thẳng ra những cái gì mà các anh cần. Tôi sẽ đề nghị cấp trên và thỏa mãn hết cho tất cả các anh mong muốn. Nghĩa là tôi hứa là tôi cố gắng hết sức để thỏa mãn những cái nguyện vọng mà các anh cần. Khi được mở lời như vậy đó, ai cũng đề nghị là mình cần cái này, mình cần cái kia, ngay cả kể tăng lương. Mà tại vì tôi làm nhiều nhưng mà trả lương ít, cho nên phải tăng. Thì ông Eldor mới nói như thế này: được, các anh yêu cầu cái gì thì tôi cũng sẵn sàng làm cho các anh. Nhưng mà bây giờ đây đó, các anh có yêu cầu thì tôi cũng có cái yêu cầu. Vậy thì bây giờ các vị cho tôi biết rằng là cái hy vọng của tôi mà đang mong đợi ở các vị đó là những cái gì? Thì nếu là quý vị là những người mà đã từng yêu cầu thì mình phải nói sao? Khi mà được ông Eldor hỏi như vậy đó, thì cả nhóm mới đồng thanh mới nói rằng là chúng tôi xin chân thành, xin giữ lấy cái uy tín ngay thẳng và cương quyết. Nó rất là rõ ràng phải không? Tại vì mình có yêu cầu người ta tăng lương, thì bây giờ người ta có yêu cầu với mình thì mình cũng phải có một cái đường lối cho nó rõ ràng. Và kết quả thưa quý vị, sau cái cuộc nói chuyện này đó, tất cả mọi người đều làm việc với cái lòng hăng say, can đảm và có nhiều cái sáng kiến làm. Thành ra vì vậy đó mà cái số hàng, cái số xe mà được bán ra nó tăng lên rất là cao. Mà theo trong cái lịch sử của cái hãng xe đó, họ nói rằng là chưa từng thấy. Kính thưa đại chúng, ông Eldor sở dĩ mà ông thành công trong vấn đề này, chúng ta thấy ở cái khía cạnh, nếu ông là cái người hẹp lượng đó, ông sẽ làm như thế này: tụi bay mà không làm mà tao đuổi, tao nhận người khác, có phải không? Có quyền đuổi, là tại vì nó vừa lười vừa lì mà vừa hỗn thì làm sao không chấp nhận được. Mà người ta nói đó, dốt quá còn có thể dạy được, nhưng mà lười thì không có trị được. Quý vị thấy không? Những cái đứa học sinh mà nó dốt quá, nó chịu học vẫn giỏi. Nhưng mà những cái đứa học sinh mà nó lười á, thì không bao giờ tiến bộ được. Mà cái đám này nó đủ tất cả mọi thứ. Mà nếu ông này á, mà cái tấm lòng của ông nó không có cởi mở, thì quý vị sẽ thấy rằng là ông làm cho một loạt là ông đuổi hết, ông nhận người mới vô thì khỏe quá đi. Nhưng mà ông sẽ không làm vậy. Và ông mới hỏi những cái mong mỏi của mọi người, muốn cái gì để ông sẽ thỏa mãn cái đó. Thì ở nơi này chúng ta ghi nhận được cái tài của ông Eldor ở chỗ là ông thấy được cái khả năng của mọi người và ông quyết định sửa đổi cái hành xử của mọi người. Chúng ta biết rằng là một cái người mà nếu không có cái tấm lòng độ lượng thì không thể dung chứa được những cái tánh hư tật xấu của người khác. Ở đây chúng ta thấy ông Eldor làm được cái chuyện đó. Nghĩa là những cái nguyện vọng của người khác mình cũng có thể tìm thấy được khi mà chúng ta có một cái tấm lòng rộng như biển. Đó là cái trường hợp của một cái người mà có cái trách nhiệm trong một cái hạng lớn. Và bây giờ chúng ta đi qua một cái kinh nghiệm khác của một cái người mà xin việc. Ông Weston là một cái nhà nghệ thuật về vẽ rất là chuyên môn. Và ông biết vẽ rất nhiều cái kiểu áo trên vải bông. Và đã nhiều năm ông kiên tâm xin vẽ kiểu cho một nhà chế tạo quan trọng ở New York. Nhưng mà mỗi lần mà ông đem những cái sản phẩm của ông tới đó, những cái kiểu mà ông đem tới đó, thì cái nhà chế tạo kia nhìn coi thì cũng cẩn thận lắm, mà coi rồi đó thì cuối cùng nó là anh Weston à, những cái kiểu này tôi không có xài được, thôi anh chịu khó anh đem về đi, để chờ một cái dịp nào đó rồi anh có cái sáng kiến mới anh đem tới đây tôi coi. Nhưng là sau nhiều lần thất bại như vậy thì ông Weston ông mới hiểu rằng cái phương pháp của ông dở, và chính ông đã và đang đi theo cái sự gãy đổ của những người thất bại. Cuối cùng ông Weston ông mới nghĩ là tại làm sao mình đem tới cái kiểu nào đối với mình thì rất là đẹp, nhưng mà đối với cái nhà chế tạo này họ là không có nhận được. Thành ra cuối cùng ông mới nảy ra một cái ý là ông nói mình phải thay đổi cái cách hành xử của mình mới được. Thì ông đem tới 6 cái bức vẽ còn dang dở. Khi mà đem tới 6 cái bức vẽ dang dở như vậy, ông tìm gặp cái nhà chế tạo kia. Ông nói rằng là thưa ông, tôi thì tôi vẽ nhưng mà tới đây tôi bế tắc rồi. Bây giờ tôi muốn ông làm thế nào để mà giúp cho tôi để hoàn thành những cái bức vẽ này. Thì tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nghĩa là cái nhà chế tạo đó có coi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói là được rồi, bây giờ anh cứ về đi, rồi vài ba bữa tôi suy nghĩ rồi tôi sẽ góp ý cho anh. 3 ngày sau, khi mà ông Weston trở lại cái nhà chế tạo kia, ông mới nói là bây giờ anh phải vẽ như thế này thế này thế này thì nó mới đẹp. Khi ông Weston ông vẽ như vậy rồi và kết quả là những cái kiểu mà ông được vẽ đó, quý vị biết làm sao không? Nhà chế tạo ông mua hết. Là tại vì bình thường con người có nhiều khi cái ý kiến của người ta thích hơn là cái ý kiến của người khác. Mặc dầu có nhiều người biết rằng cái ý kiến của mình tầm bậy lắm, hả? Nhưng mà người khác đề nghị cho mình không nghe. Nhất là những cái người mà có cái địa vị, có cái danh vọng trên cuộc đời. Người ta có mặc cảm á, mình nghe lời người ta đó, tức là mình sẽ là cái người dở hơn người ta. Cho nên lúc nào ai cũng cứ tự cho mình là to rồi mình, không có cần nghe cái ý kiến của ai cả. Thì cái nhà chế tạo này cũng vậy. Ông Wesson mặc dầu ông rất có tài, nhưng mà là không được thu nhận, mà cho đến khi chính nhà chế tạo đó đưa ý kiến ra thì nhà chế tạo đó mới nhận, mới mua cái sản phẩm của ông này. Trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng nếu ông Weston nghĩ rằng là nếu mà mình không bán được cho hãng này thì mình đi hãng khác thôi chứ cần gì mà mình phải cầu cạnh, thì chắc chắn rằng là ông không bao giờ thành công trong cái việc mà ông bán sản phẩm cho cái nhà chế tạo này. Kính thưa đại chúng, trong cái kinh nghiệm này cho chúng ta thấy rằng là những cái sự thất bại đôi khi mình đừng có đổ thừa là tại người ta. Thực sự cũng một phần là do tại người ta, nhưng mà một phần mình cũng thấy mình dở. Đừng bao giờ mình trách là tại sao người ta đó là có cái ác ý với tôi, mà không có trách mình là tại sao mình không có dễ thương để đến với người kia. Nó có hai chiều. Mà bình thường đó, nhất là những cái người mà chúng ta có cái ý định sống lâu, nhất là những cái người mà chúng ta có cái ý định hợp tác, chúng ta phải biết đừng đòi hỏi họ nhiều, mà chúng ta phải trải lòng của mình ra. Như vậy mới được. Thay vì mình muốn thì bây giờ là người kia muốn. Cái lý do ông Weston mà thành công là vì ông Weston đã hỏi ý kiến của nhà chế tạo kia. Cho nên nhà chế tạo đó mới có cảm tưởng rằng chính mình là cái người sáng tạo ra cái kiểu đó. Cho nên ông nhận liền. Mà quả thật là như vậy. Nếu mà chúng ta biết làm như vậy, có nghĩa là chúng ta dùng được cái tài của mỗi người làm cái tài của mình. Dùng được cái trí tuệ của người kia làm cái sản phẩm của mình. Cái chuyện đời nó rất là đơn giản, nhưng mà có nhiều khi đó, mình ngang quá, mình không thấy được cái đó, hay là mình không có thấu được, mình cứ nghĩ là cái gì của mình thì mình mới thích. Nếu chúng ta biết làm như vậy đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta không cần mất công nhiều, nhưng mà là có kết quả nhiều. Ở cái điểm này thưa quý vị, về Thiếu Lâm có những cái đường quyền gọi là dùng 8 lượng đẩy ngàn cân, tức là dùng sức người ta đánh lại người ta. Thì đây là những cái nguyên lý mà chúng ta thấy rằng là nó bàn bạc khắp mọi nơi. Nếu mình có thể dùng sức của người ta để mà thành cái sức của mình mới là cái người tài. Mà mình biết dùng như vậy là phải có cái tấm lòng như biển, mình nhìn thấu triệt để mà mình đem lấy cái tài sản, lấy cái sức, lấy cái công của người ta làm cái sức công của mình. Lẽ tất nhiên rằng là không phải mình bóc lột, có phải không? Lẽ tất nhiên là không phải mình coi như là ăn cắp của người ta. Nhưng mà sự thật trên cuộc đời có đôi khi chỉ một cái tiểu xảo nhỏ thôi, mình vẫn có thể thành công được. Cho nên người ta nói rằng là cái người mà thông minh á, đã giàu có là càng giàu có thêm là như vậy. Là tại vì họ biết sử dụng đúng chỗ, cho nên là có tiền thì nó để ra thêm tiền. Còn mình không có thông minh, cho nên mình nghèo cứ nghèo. Mình được một đồng là mình xài bung hết một đồng. Còn những cái người mà có tài đó, thưa quý vị, một đồng họ sẽ làm nó đẻ ra cả mấy chục ngàn. Đó là cái tài của mỗi người. Một cái kinh nghiệm thứ ba nữa mà thành công là đối với những người có thẩm quyền cao tột nhất, đó là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Theodore Roosevelt, khi mà ông còn làm thống đốc ở New York. Có một cái cách hành xử hết sức là khôn ngoan. Đó là ông dùng cái cách hành xử ôn hòa, cho nên ông làm cho tất cả những nhà thủ lãnh đảng phái chính trị ở trong cái tiểu bang đó ủng hộ ông trong cái việc mà cải cách. Mà nhất là trước đây khi mà nói ra vấn đề cải cách là chính những người này là những cái người mà phản kháng đầu tiên. Thưa quý vị, chúng ta thử tìm hiểu coi ông Roosevelt đã làm cái phương pháp nào thành công được như vậy. Về sau này chúng ta mới biết rằng là cái khi mà ông làm việc, ông thấy có những cái chức vụ nào quan trọng, có những cái chiếc ghế nào mà bỏ trống đó, Ông cho mời hết tất cả những cái vị thủ lãnh chính trị lại, hỏi họ theo ý kiến của họ đó thì họ nên đề cử ai. Và rồi đó mọi người thay nhau mà đề cử. Trong cái diễn tiến đề cử tất cả những cái đảng phái chính trị, ai cũng muốn đề cử những cái vị thủ lãnh của mình, tại vì họ muốn có vây cánh ở trong chính quyền. Và khi họ đưa ra những cái nhân vật không có được lòng dân chúng ủng hộ, ông Tổng thống Roosevelt mới trả lời rằng là thực sự cái vị này có tài, nhưng mà có lẽ không có được lòng dân chúng ủng hộ. Không được dân chúng ủng hộ thì khó có thể mà giúp đỡ cho dân chúng, cho đồng bào. Yêu cầu đề nghị thêm người khác. Và khi họ đưa ra những cái nhân vật khác thì ông cũng trả lời như vậy. Mặc dù ông thấy không được, nhưng mà ông vẫn cứ nói là người này thì cũng có tài, nhưng có những cái lý do, những cái khía cạnh này khía cạnh nọ, cho nên sợ rằng là sẽ thất bại trong cái việc duy trì cái địa vị đó. Cứ như vậy tới lần thứ hai, lần thứ ba, ông vẫn chưa vừa ý. Thì cuối cùng nói là bây giờ thử thêm đề người một cái người nữa, coi thử coi ra sao. Và lần cuối cùng thì được tất cả mọi người đồng ý đề nghị. Và cái lần đó đó thì ông Tổng thống, ông thấy rằng là cái người đó được đúng cái tiêu chuẩn của ông muốn, và người đó có khả năng thực sự. Sau cái lần đề cử đó đó, ông Tổng thống hoan hỷ. Thực sự đó là chính trong thâm tâm ông đó, ông cũng muốn cái người đó, nhưng mà ông không có nói, để cho tất cả mọi người đưa lên rồi ông chấp nhận. Và mọi người trong những cái đảng phái chính trị nghĩ rằng là họ đưa. Chính vì vậy mà mọi người mới ủng hộ cái vị đó. Ủng hộ vị đó là tại vì mình đã đưa họ lên thì đương nhiên mình phải ủng hộ, và ủng hộ cái lập trường của Tổng thống Roosevelt. Để trả ơn, mọi người đều tán trừ cái cách, cái việc mà cải cách một cách triệt để về cái vấn đề pháp chế dưới cái thời của Tổng thống Roosevelt. Kính thưa đại chúng, chúng ta nên nhớ kỹ cái điều này, là Tổng thống Roosevelt luôn luôn hỏi ý kiến những người cộng tác và tôn trọng cái ý kiến của họ. Vì vậy mỗi lần muốn bổ sung người nào, ông đều cho những cái thủ lãnh đảng phái chính trị đó cho họ tự do lựa chọn. Tại vì thực sự với cái khả năng, với cái quyền hành của Tổng thống đương thời có thể tự mình đề cử được. Nhưng mà nếu tự mình đề cử mà không có được cái sự ủng hộ của mọi người thì cũng khó mà làm việc. Rồi một cái kinh nghiệm khác, đây là những cái mẫu chuyện mà nó có tính cách, có kinh nghiệm, ít nhiều chúng ta sẽ thấy thường xảy ra ở trong cuộc sống, rằng là có một cái hãng sản xuất về cái máy chiếu quang tuyến S bán cho nhà thương lớn ở New York. Nhà thương đó muốn mở cái phòng quang tuyến S hoàn hảo nhất nước Mỹ. Thì bác sĩ John là cái người mà được giao trách nhiệm trong cái công tác đó. Và ông bị rất nhiều nhà sản xuất máy tới làm phiền. Tại vì quý vị biết rằng là khi ra làm việc đó cũng có rất nhiều người có cái ý kiến này, có cái ý kiến nọ. Thành ra vì vậy đó, bác sĩ John ông bị coi như là nhiều người quấy rầy, nhưng mà ông không có đồng ý, là tại vì ai cũng tới ca ngợi cái máy của mình, ai cũng tán tụng về những cái sản phẩm của mình. Nhưng mà chính mắt của bác sĩ John là ông chưa thấy cái máy đó nó ra sao cả. Cho nên mặc dù nghe mọi người nói rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng vẫn không được chấp nhận. Trong số những cái nhà mà chế tạo máy đó, có một nhà khôn ngoan hơn. Họ không có tới gặp trực tiếp, mà họ chỉ viết thơ, họ gửi tới bác sĩ John. Ông ta nói như thế này: cái xưởng chúng tôi mới phát minh một cái kiểu máy mới để chiếu quang tuyến X. Chúng tôi biết rằng cái kiểu máy nó chưa hoàn thành, cho nên chúng tôi cũng không dám quảng cáo gì với ông. Nhưng mà như thế này, bây giờ xin ngài quá bộ đến hãng của chúng tôi để xem coi cái máy của chúng tôi cũng như thế nào, và nhờ ngài góp ý kiến để chúng tôi có thể phục vụ một cách tốt đẹp cho cộng đồng, thì chúng tôi sẽ cảm ơn ngài lắm. Về sau này đó, ông bác sĩ John ông mới nói như thế này: khi mà tôi nhận lại cái bức thơ đó, tôi hết sức là ngạc nhiên, nhưng mà cũng rất là vui mừng. Vui mừng ở chỗ đó, người ta không biết tôi là ai cả, mà người ta lại nghĩ tới tôi rồi người ta mời tôi tới coi cái máy để góp ý kiến. Thực sự tôi rất là bận. Bận là tại vì có nhiều cái buổi tiệc sinh nhật, bận là tại vì có nhiều thân chủ mời. Nhưng mà trong chiều hôm đó, tôi quyết định bỏ hết, dẹp hết tất cả những chuyện tư, tới để xem cái máy đó. Khi xem xét kỹ rồi đó, tôi thấy cái máy nó tốt, có giá trị. Thành ra vì vậy mà cái hãng đó họ không mời tôi mua, nhưng mà tự ý ngỏ lời tôi mua, tôi đem về nhà thương của tôi. Quý vị thấy nè, qua cái mẫu chuyện nhỏ trên đó đó, cho chúng ta thấy là cả một cái kinh nghiệm sống ở trong xã hội hiện thực. Từ cái việc mà ông Eldor dùng cái lời lẽ chân tình để khuyến khích những cái người làm cho ông, từ một cái người lười lì vô trật tự để trở thành một cái người hăng hái có nhiệt tình, với những cái lời khuyến khích, rồi cuối cùng họ trở thành những người bạn thân tín với nhau. Cho đến ông Weston là một cái nhà nghệ thuật biết hạ mình để tìm thấy cái cần thiết của người kia để làm cái nhu yếu cho mình. Quý vị có đồng ý không? Tại vì ông Weston á, là thực sự ông cần bán cái sản phẩm của ông, nhưng mà nếu không có người mua thì cái sản phẩm của ông cũng bỏ thôi. Cho nên là ông tìm được cái cần thiết của người ta để trao đổi cái mong muốn của mình, và kết quả là ông thành công. Và Tổng thống Roosevelt cũng vậy, đã biết dùng năng lượng của mọi người để làm cái lớp thành bảo vệ an toàn cho mình, và những cái kinh nghiệm khác cũng tương tự như vậy. Lẽ tất nhiên rằng là chúng ta phải thấy được cái khía cạnh này. Đừng bao giờ tự cho rằng mình đủ, và đừng bao giờ tự cho rằng là mình không cần ai cả. Thực sự ở trong cuộc sống, mình thấy rằng là đâu đó mình vẫn cần, ngay cả một cái người mà họ không biết gì cả, nhưng mà mình đến với họ, mình cũng vẫn thấy là họ có cái chỗ dùng đối với mình. Mà người xưa ở Việt Nam chúng ta thường nói rằng là dùng nhân như dùng mộc, tức là dùng người như dùng gỗ. Nếu mà gỗ lớn á, thì mình làm đòn tay, nếu mà gỗ nhỏ thì mình làm kèo, nếu mà gỗ ngắn á, thì mình làm những cái chỗ nhỏ hơn, mà cái gỗ mà nó vuông á, mình làm guốc mình đi. Guốc không đi được thì mình nấu cơm. Hả? Có phải không? Rồi cuối cùng nghĩa là mình vẫn thấy rằng là mình vẫn xài được. Cho nên á, đôi khi mình làm một cái việc gì đó mà mình bực, mình chửi người ta cái đồ vô dụng, Vô dụng là mình vô dụng chứ không phải người ta vô dụng. Vô dụng là tại vì mình không dùng được cái tài của người ta. Chứ người ta không có vô dụng, người ta vẫn có cái tài, nhưng mà tại mình không biết tài của họ, mình dùng của họ thôi. Rồi mình bực quá mình chửi người ta đồ vô dụng, là ngay cả mắng người ta cái đồ ngu. Nhưng mà thiệt ra đó, mình ngu chứ không phải họ ngu. Tại vì mình không thấy cái tài của họ, cho nên mình cho họ ngu thôi. Chứ làm sao mà ngu được? Nếu mà ngu thì làm sao ta biết ăn cơm, làm sao ta biết sống được? Cho nên cuối cùng rồi mình thấy đó, phải nhìn trở lại mình thì mình mới thấy được là con người của mình đó, giỏi hay dở thôi. Những cái kinh nghiệm khác cũng tương tự như vậy. Nghĩa là cái điểm quan trọng ở đây đó là nếu chúng ta muốn thành công là chúng ta phải làm cho cái tấm lòng của mình rộng như biển, để có thể dung chứa mọi khuynh hướng, nhiều cái kiểu cách đưa tới. Tại vì cuộc đời nó phức tạp lắm. Có nhiều khi mình đừng có nói rằng là 2 lần 2 là 4 là không được. Tại vì có nhiều khi đó mình phải nói 1 cộng 1 là 1. Có nhiều khi 1 cộng 1 là 3, chứ không phải 1 cộng 1 là 2. Mà thực vậy thưa quý vị, nếu mà trong cái bài toán bình thường á, 1 cộng 1 là 2 thì đúng. Nhưng mà tính theo ở góc độ khác đó, 1 cộng 1 có thể là 0 luôn. Có phải không? Là tại vì mình cộng độ âm với độ dương nó thành 0 rồi chứ gì nữa. Cho nên đừng có nói rằng là tôi là con người là mẫu mực, 1 là 1, 2 là 2. Nói như vậy là mình là liều mạng đó, là mình không thấy gì cả. Thì trong cái cuộc đời đừng bao giờ mình cố ôm chắc là cái việc đó nó như vậy là nó phải như vậy. Bởi vì quý vị thấy đấy, khi mà chúng ta nhìn cho kỹ một cái hình ở dưới mặt đất nó khác, nhưng mà cái hình nhìn trên không gian nó khác, nhìn không gian 3 chiều nó khác, không gian 2 chiều nó khác, chứ không phải cái nào cũng giống nhau hết. Mình có nhìn như vậy đó mình mới thấy. Vì vậy đó, khi mà chúng ta muốn cho ai theo ý kiến của chúng ta, có lẽ là chúng ta nên tập cái cách dẫn dụ từng bước một, để họ đi vô trong của mình đó. Phải không? Mà người xưa gọi là dụ. Kính thưa đại chúng, cái cách dụ đó, có nhiều khi chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng nên làm ngơ. Như cái vị thầy trong thiền viện mà quý vị vừa nghe trong câu chuyện đó. Thực sự tất cả những cái việc mà xảy ra trong viện, Ngài biết hết chứ không phải Ngài không biết. Nhưng mà bây giờ muốn dạy cái anh tỳ kheo trộm cắp này đó, nếu mà kêu lên mắng chửi đó, lớn nó tự ái, nó đi thắt cổ, nó tự tử thì làm sao? Rồi vô tình cái mình mang cái quả là giết người. Tại vì tự ái mà, phải không? Tự ái thì dám làm mọi việc đó. Cho nên là ông thầy, ông sẽ không làm vậy. Ông cứ để cho mọi người cho náo loạn lên, mà đồng thời là để cho thấy rằng là trong chúng có chịu nổi cái chuyện phá phách này không nữa đã. Cái đó cũng là nói lên cái đức tính tu học của mỗi người nữa. Ngày xưa mà quý vị biết là trong chùa mà các thầy mà mất cái gì đó là quỳ luôn cả đám. Cho nên là ai mất thì ráng mà chịu á, chứ đừng có kêu ca than vang là con mất tiền. Mất tiền thì ráng mà chịu. Ai biểu có tiền để đó khiêu khích người ta ăn cắp chi? Phải không? Mình khiêu khích cái lòng tham của người ta rồi còn đổ thừa là người kia ăn cắp. Cho nên lo ráng mà giữ. Kính thưa đại chúng, với cái cách dẫn dụ của ông thầy đó đó, để cho mọi người lên tiếng, để cho mọi người dắt tới coi thử coi đó, trong cái đồng đạo á, mà mình có thể chấp nhận những cái tánh hư tật xấu của nhau không để mà tu đây, chứ không phải là ông thầy ông không biết. Cuối cùng á, trong một cái tấm lòng như biển của vị thầy đó, đó không những đã cảm hóa được cái người đệ tử hư nhất của mình mà còn cảm hóa được những cái huynh đệ đồng tu. Tại vì sau khi mà cái vị thầy tỳ kheo ăn cắp kia, ông sám hối rất là chân tình, ông hứa là từ đây về sau con không trộm cắp nữa, thì những người kia là lọt toàn đi trở về. Và tại vì bây giờ hết ăn cắp rồi, đâu có sợ nữa, cho nên về tu. Và cuối cùng là cả nhà đều vui cả. Nhưng mà thưa quý vị, làm một cái việc gì cũng vậy đó, có đôi khi phải trả giá đắt đó. Nếu không có trả giá đắt thì không thành công được. Cho nên trên cái đường đi để mà hoàn thành cái tâm nguyện của một người tu, có nhiều khi á, chúng ta phải trả máu với nước mắt nữa, chứ không phải là cái chuyện mà chút chút sơ sơ mà đủ đâu. Quý vị thấy trong cái quá trình truyền đạo, trong quá trình duy trì và phát triển đạo pháp tại Việt Nam đó, mình thấy biết bao nhiêu người ngã gục để mà cho còn đạo pháp cho tới ngày hôm nay, thì đó không phải là tự nhiên mà phải có những cái người hy sinh như vậy. Cho nên đến với đạo mà mình gặp trong cái bối cảnh nào, mình cũng nên mừng trong cái bối cảnh đó, đừng than phiền một chút khổ mà mình đã la rồi thì tới khi thành Phật thì làm sao được. Một chút khổ là mình đã than rồi mà mình kêu tu tu hoài nó không thành Phật, làm sao thành khi mình chịu không nổi, phải không? Cho nên á, quý vị thấy rằng là đừng nóng lòng, cứ hành trì. Cho nên nhiều vị thầy á, nói rằng là muốn thành một ông thầy đó, có quỳ lên vỏ sầu riêng cũng phải quỳ, chứ không phải là lôi thôi. Mà ở đây thiệt ra nếu mà bắt quỳ cái kiểu đó thì mấy thầy cũng đi tù, không có chuyện đó. Nhưng mà phải hiểu rằng là nó không có dễ giống như mình nghĩ. Lẽ tất nhiên là đến với các thầy với một cái tấm lòng như biển thì là dễ, nhưng mà về mặt mình hành trì đó, mình đừng có tha thứ mình nhiều quá. Tha thứ mình nhiều quá rồi mình thành lười, đôi khi tự mình coi lại mình hành trì như thế nào. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng phải đánh giá lại cái sự tu học của mình, coi mình hành trì như thế nào và mình biết được bao nhiêu. Chứ đừng thấy là mình biết được chút ít cho là đủ, không bao giờ đủ đâu. Khi mà mình muốn làm thầy, khi mà mình muốn làm cô, khi mà mình muốn làm một cư sĩ giống như Duy Ma Cật thì phải hành trì cho nó đúng mức. Chư Tôn Đức mà muốn làm một cái việc gì đó, có nhiều khi mình thấy dường như là nghịch đời, nhưng mà các ngài khôn lắm, dụ hay lắm. Thầy thì thầy không có cái tài đó, thầy muốn dụ ghê lắm mà dụ không được. Cái nghệ thuật chuyển hóa hoặc là dẫn dụ người khác theo ý của mình, có thể là chúng ta nên tập làm như là vô tình trước mặt mọi người, nhưng mà đủ để gieo một cái gì đó trong lòng mọi người, để cho họ suy nghĩ cái đã. Giống như mình gieo hạt giống vậy, gieo xuống đất không phải là nó mọc liền, nhưng mà phải chờ đợi cái thời gian rồi từ đó mọc lên. Trước mặt mọi người giống như là vô tình, nhưng mà mình gieo trong trí họ một cái gì đó lành mạnh, chỉ đề cập những dữ kiện đủ để cho đối phương suy nghĩ. Chẳng hạn như là lời nói của bác sĩ John là nói cho chúng ta nghe đó. Ông ta nói rằng là tôi nhận được bức thơ đó, tôi ngạc nhiên lắm, mà cũng vui nữa. Là tại vì từ trước chưa có một cái nhà chế tạo nào hỏi ý kiến tôi cả. Bức thơ đó nó làm cho tôi thấy tôi trở thành một cái người hết sức là quan trọng. Tuần đó tôi bận việc lắm, nhưng mà tôi không có dừa một bữa tiệc nào, mà tôi phải đến Để làm vui lòng nhà kỹ nghệ, tôi đi thử máy. Khi mà xem xét xong, tôi thấy máy tốt, có giá trị và không ai mời tôi tự động tôi hỏi, tôi mua những cái máy đó đem về sử dụng trong cái bệnh viện của tôi. Mình thấy là cái người mà gửi thơ đó hết sức là khôn ngoan, ông không nói gì cả, ông chỉ mời tới coi thôi. Tôi không cần anh mua, tôi chỉ cần anh coi để giúp ý của tôi thôi. Nhưng mà tự mình thấy tốt là mình mua thôi. Thì ở đây cũng vậy đó thưa quý vị. Chư tổ đức khi mà thấy những người đệ tử của mình, có nhiều khi có đứa thì tánh này, đứa thì tật nọ, nhưng mà các ngài biết cái bệnh rồi. Cho nên các ngài từ từ các ngài dụ. Dụ nhưng mà cuối cùng á, nó đòi hỏi thời gian và công sức, nhưng mà cuối cùng đệ tử nào cũng thành công cả. Thì vận dụng được cái điều này, chúng ta đã thấy được cái giá trị của phương pháp dẫn dụ của người xưa. Nghĩa là chúng ta phải để cho mọi người thấy rằng những gì mà họ quyết định là do chính họ, hoàn toàn do cái sự sáng kiến của họ chứ không phải do người khác. Mà nhất là đối với những cái người mà tự ái đó, mình là càng tránh, đừng cho họ biết là ý kiến đó là ý kiến của mình. Ý kiến của mình mà nói ra đã ghét mình rồi, đã ghét luôn cái ý kiến của mình luôn. Cho nên là nên tránh là tốt. Chúng ta biết rằng ngày mai này ở trên cuộc đời, ở trong xã hội con người, nơi nào cũng đầy dẫy những cái trường hợp tương tự như vậy. Chỉ một vài ba cái kinh nghiệm mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị đó, nhưng mà thực sự trong cuộc đời có lắm khi mình làm chủ, có lắm khi mình làm người làm công, có lắm khi mình là cái người có trách nhiệm điều khiển cả guồng máy của quốc gia xã hội. Cho nên trong cái vai trò nào chúng ta cũng thấy đầy dẫy như vậy, có những trường hợp tương tự như vậy và cũng với những cái mẫu người như vậy. Cho nên chúng ta phải trải lòng mình ra như biển để đón nhận tất cả mọi khuynh hướng mà không cần được ai khen chúng ta cả. Làm việc gì cũng vậy, đợi mà người ta khen mình á thì mình là thứ dỏm rồi. Tại vì nếu mà người ta có khen thì mình mới chịu làm, còn không khen thì mình không chịu làm. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được nói lại, chúng ta làm cái gì đó cũng vậy, không cần ai khen mình cả, mà cái vấn đề quan trọng á, là cái vấn đề có kết quả, có thành công là đủ rồi. Chính vì vậy mà có rất nhiều người họ không có lộ diện ra ngoài chính trường, mà tất cả họ đều nằm sau hậu trường á, gọi là cái bàn tay bí mật để điều khiển, không bao giờ họ muốn mọi người phải biết mình là ai. Miễn sao thành công là đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy đó, chúng ta chỉ cần có kết quả là được rồi. Còn ai khen, ai chê là cái quyền của họ. Chúng ta chỉ cần biết rằng là chúng ta tu là chúng ta sẽ có cái kết quả, đó là chúng ta có cuộc sống thánh thiện. Do đó muốn thành công, chúng ta phải coi nhu cầu của mọi người để chúng ta có thể gần gũi với mọi người. Để chúng ta có thể gần gũi với mọi người với những sinh hoạt thiết thực hơn. Tại vì chúng ta biết rằng là một cái người mà được gọi là thánh nhân á, là những người đó có đủ những cái đức tánh kiên nhẫn, có đủ cái kiên nhẫn để mà tự hạ mình thấp xuống để rồi tiến trước thiên hạ. Cho nên chúng tôi thường nói là những cái người được gọi là bậc thầy của thiên hạ đó, là lo là cái lo trước thiên hạ, mà vui là cái vui sau thiên hạ. Còn mình bây giờ đó chưa tới đó, mình la quảng lên mà có được rồi đó, mình khoe rầm beng hết đó, làng trên xóm dưới ai cũng biết mình hết. Như vậy thì mình không thể nào mình làm là thầy của trời người được. Muốn làm thầy của trời người đó là phải lo cái lo trước của thiên hạ mà vui cái vui sau của thiên hạ. Mà thực sự như vậy, quý vị thấy là ngày xưa mà Đức Phật nếu mà không có chịu dầm sương giải tuyết, không có lang thang đây đó để tìm đạo, có phải là cái khổ trước của thiên hạ không? Thì ngày nay mình không có cái đạo này đâu. Rồi đến khi mà Ngài thấy mình tu được rồi đó, Ngài mới vui là à, bữa nay mấy đứa ngang ngược này nó chịu tu. Không? Mới vui chứ. Còn bây giờ trước khi mà chưa tìm đạo thì không biết, Ngài chưa thấy, Ngài không có vui được. Thì bây giờ cũng vậy đó. Đối với những cái bậc thánh nhân đó, tự mình lùi lại để rồi mình tiến tới trước. Bao giờ cũng vậy. Bao giờ cũng vượt lên trên thiên hạ mà thiên hạ không hờn không oán gì cả. Là tại vì hờn oán làm sao được? Các ngài cứ tự tôn các ngài lên đâu? Tự mình tôn lên. Cho nên rồi đó, trong cái danh hiệu của Đức Phật, các quý vị thấy có cái 10 hiệu á, mà trong đó có là Thế Tôn á. Thế Tôn là tại vì mình tôn xưng ngài, chứ ngài không bao giờ mình ngài khoe. Ngài chưa bao giờ nói là tôi tu giác ngộ á, mọi người phải theo tôi đâu, ngài không nói vậy. Nhưng mà tự mình thấy ngài có cái khả năng, có cái giác ngộ. Cho nên mình theo mà mình tôn xưng ngài. Mình tôn xưng ngài rồi bây giờ mình than oán ai? Mình không có than oán ai hết á. Thì đây thưa quý vị, chúng ta phải thấy như thế này. Người xưa có nói rằng là răng mà bị gãy trước là tại vì răng răng cứng. Lưỡi mà nó vẫn nằm ở giữa miệng của mình hoài hoài đó là tại vì lưỡi mềm. Có rõ ràng không? Rõ. Cứ nói lung tung hết mà lưỡi nó không gãy. Cho nên là có nhiều người mà bực mình quá là đóng cho gãy răng. Phải không? Nhưng mà không bao giờ nói là tôi đóng cho gãy lưỡi đâu. Tại vì lưỡi mềm không bao giờ gãy hết. Người ta hâm là hâm những cái mà đối kháng lại được, chứ còn mềm quá làm sao. Cho nên quý vị thấy nè, lưỡi vẫn nằm ở giữa miệng. Và cũng vậy đó, cách đây 25 thế kỷ, Lão Tử ngài có nói như một câu như thế này mà ngày nay mình vẫn còn thấy có lý. Mà chính vì có lý cho nên hôm nay thầy giới thiệu với đại chúng bài pháp á, là tấm lòng như biển. Là tại vì quý vị thấy là nước suối và mưa nguồn đều chảy xuống sông sâu bể cả. Là tại vì núi cao mà biển thấp. Vì núi cao cho nên núi không bao giờ giữ nước. Những cái người mà làm cao trên cuộc đời này, quý vị thấy rốt cuộc rồi cô độc một mình. Nói có tính cách ngoài đề, nhưng mà để bổ túc cho cái ý này đó, có nhiều người tự hào là tôi tài hoa lắm, năm bảy vợ, là họ tự hào là họ giỏi năm bảy vợ, nhưng mà người ta nói là một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo quan, mà ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm. Tự hào làm chi cho nó tài hoa rồi rốt cuộc là nằm chuồng heo một mình, có phải không? Cho nên là những người mà cao á là những người cô độc. Núi cao cho nên núi không bao giờ giữ nước, mà chính biển thấp cho nên biển mới giữ nước được. Cách hướng dẫn người xưa là như vậy, là nhờ ở những cái đức tánh điềm đạm khiêm cung mà các ngài đã thành công trong cái vấn đề xử thế. Chúng ta càng suy gẫm, chúng ta càng thấy những cái điều này là màu nhiệm, là vi diệu không cùng. Cái cách dẫn dụ của người xưa rất là hay, nhưng mà cái người mà hay nhất quý vị biết ai không? Đức Phật. Cái người mà hay nhất là Đức Phật, không biết ngài dụ cái kiểu nào mà cùng một lúc là bảy vị vương tôn công tử đi tu. Phải không? Ngài giỏi dụ lắm chứ không phải là về mà nói là đi tu đâu. Một cái người mà rõ ràng là ngày dụ mình biết chắc á, là thầy nào? Thầy Năng Đà. Phải không? Quý vị biết thầy Năng Đà vừa mới cưới cô vợ rất là đẹp. mới cưới hôm qua đó là ngày hôm nay Đức Phật dụ đi tu. Dụ đi tu nhưng mà tại vì vợ đẹp trẻ quá mới cưới, cho nên là đi tu thì đi tu vậy, cạo tóc ở tịnh xá, nhưng mà lâu lâu là lén về thăm vợ. Thì Đức Phật ngài cũng biết vậy chứ, Đức Phật ngài biết, nhưng mà có nhiều khi ngài lơ đi, ngài không có nói. Cái chỗ này mới hào hứng hơn nữa này, là có lần á, là Đức Phật ngài biết cái tánh ông thầy này hay là vắng Đức Phật là anh về anh thăm vợ. Cho nên là bữa đó Đức Phật mới nói là thôi bên đây là ông ở nhà ông gánh nước ông đổ cho đầy lu. À, gánh nước đổ cho đầy lu rồi là ông muốn đi đâu ông đi. Thì Đức Phật biết cho như vậy là đi đâu đi là chắc chắn là về nhà thăm vợ rồi chứ gì nữa. Thầy cái mừng quá, thấy cái lu có chút xíu à. Nhưng mà lạ làm sao mà gánh nước đổ hoài nó không đầy. Không đầy, đến khi mà thầy ngạc nhiên quá thầy mới lật ngược cái lu lại coi nó có chảy không. Lu không chảy. Lu không chảy mà sao là đổ nước cứ cứ đổ vô mà nó trống trơn không thấy. Nhưng mà cuối cùng nhớ vợ quá thì bỏ đại đó đi. Đến khi Đức Phật về mới bắt gặp. Mới bắt gặp nước không đầy mà lại đi thăm như vậy không được. Nhưng mà Đức Phật không có chán nản. Một lần ngài muốn ngài mới nghĩ rằng bây giờ cái ông thầy này đó, tại vì là lúc nào cũng khen cô vợ Tôn Đại Lợi là trẻ đẹp như tiên nga, cho nên một lần Đức Phật lên trên cung trời đó, dẫn thầy Nang Đà lên trên cung trời đó, thì lúc đó là Đức Phật thuyết pháp, thì thầy Nang Đà thầy đâu có chịu vô nghe pháp, tại vì thầy đâu có muốn tu. Thầy không có muốn tu cho nên là thầy cứ đi tà tà ở ngoài, thấy các cô tiên nữ là tới tán tới chọc mấy cô tiên nữ, thấy các cô trẻ đẹp hỏi là các cô đang chờ ai đây mà có vị nôn nóng quá đi, thì các cô mới nói là tụi em đang có chờ thầy Nang Đà. Đấy, tụi em đang chờ thầy Nang Đà, thì nghe nói tới Nang Đà là anh sướng quá rồi, anh mở mắt to lên thầy Nang Đà nào, thì mấy người mới nói là thầy Nang Đà em của Đức Phật đó. Cái anh mừng quá là tôi đây này, tôi này, tôi là thầy Nang Đà này. Thì các cô nói là bây giờ mặc dầu là chờ thì chờ vậy nhưng mà thầy phải tu hơn nữa mới được. Đức Phật là cho thầy Nang Đà thấy các cái cô tiên nữ đó. Khi mà về tới tịnh xá thì Đức Phật hỏi là sao bữa nay ông đi có vui không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn vui lắm, có các cô tiên nữ đang chờ con ở trên cung trời đó, cho nên con vui lắm. Thì Đức Phật mới hỏi rằng là nếu mà ông so sánh cái Tôn Đà Lợi của ông với các cô tiên nữ thì làm sao? Thầy nói là nếu mà con so sánh vợ của con là Tôn Đà Lợi với các cô tiên nữ thì cô Tôn Đà Lợi nó nhăn nheo giống như da gà vậy, không ăn thua gì hết á. Da gà sao á, là da của Tôn Đà Lợi cũng giống như vậy. Thì ra là các cô tiên nữ còn đẹp hơn cái người mà mình thương. Thì đến một lúc mà Đức Phật nói là cơ duyên là chín mùi rồi, ngài mới quyết định là dắt thầy Nang Đà xuống địa ngục. Xuống địa ngục thì cái lúc đó coi như là những người chung quanh đều bị hành hình hết, ai cũng là rên la ỏm tỏi ở dưới địa ngục hết, nhưng mà còn cái chảo dầu sôi đó, đầu trâu mặt ngựa cứ đốt củi vô cho cháy, dầu thì sôi sùng sục mà là không có ai để mà hành hình. Thì mới hỏi là cái chảo dầu này tại sao chỗ kia chỗ nào cũng có người để mà hành hình hết mà cái chảo dầu này là không có. Thì đầu trâu mặt ngựa mới nói là thì chảo dầu này ấy, để chờ thầy Nang Đà xuống. Nghe hỏi nghe nói như vậy cái anh sợ hoảng quá hỏi thầy Nang Đà là ai hả? Nói thì em của Đức Phật đó. Cái là anh sợ hoảng hồn, cái từ đó về sau mà về nói thôi bây giờ đó Tôn Đại Lợi có đẹp cái kiểu nào cũng không bằng cái chảo dầu. Đến đây cái câu chuyện chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày khéo dụ, mà mình thấy là cái tài của Đức Phật rất là hay. Bây giờ thầy dụ hoài không có ai nghe. Cho nên là thầy thấy là các Phật tử ở Milwaukee qua là thầy muốn dụ là ở lại luôn à. Một đi là không trở lui lại. Giống như Đức Phật ngày xưa đó, mình thấy cái tài của Đức Phật hay chỗ này nè. Không những cái lần đầu tiên mà ngài về hoàng cung đó, ngài dù cái kiểu nào mà bảy vị vương tôn công tử đều đi tu. Nhưng mà cái lần trước đó đó quý vị thấy nè, khi mà nghe Đức Phật thành đạo thì vua Tịnh Phạn sai sứ giả tới để mà thỉnh Đức Phật về hoàng cung. Nhưng mà không biết tới Đức Phật dù cái kiểu nào mà ai tới cũng tu hết trơn. Nghĩa là một đi mà không thể lui lại đó. Cho đến người thứ 10, thầy Ca Lưu Đại Di mới là cái người mà tới thứ 10. Nhưng mà ông này đó cuối cùng nghe lời thuyết pháp của Đức Phật, thầy mới nói rằng là thiệt sự là con cũng thích ở lại tu. Nhưng mà bây giờ tại vì là hoàng thượng còn, cho nên con xin phép ngài cho con trở về phục vụ với hoàng thượng. Khi nào mà hoàng thượng băng hà rồi thì con sẽ trở lại con tu với ngài. Thầy Ca Lương là Di là một cái người rất là tài hoa, ông có rất là nhiều vợ. Quý vị biết mà Thái tử Tất Đạt Đa mà cưới công chúa Yayu Đà La là do cái mưu kế của ai, quý vị biết không? Là thầy Ca Lưu Đại Di xúi đó. Thầy Ca Lưu Đại Di là cái người xúi phải tác hợp lương duyên của hai người. Cho nên là cái trong cái cuộc đời mà thầy Ca Lưu Đại Di mà đi tu đó, Đức Phật cũng khổ vì cái thầy này lắm. Gặp ai là thầy cũng tán hết đó. Đi khất thực mà bưng bình bát đứng trước nhà người ta đi dòm người ta đi ra đi vô, bị rửa hoài thôi. Nhưng mà về sau này những cái nhà mà coi như là giải thích về cái quan điểm đại thừa đó thì người ta mới thấy rằng đây là cái hành của Bồ Tát thì hiện cho chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà trong tâm của ngài đó, ngài hết sức là thanh tịnh. Thì quý vị thấy rằng là cái thuật dẫn dụ của người xưa mà lúc đó chúng ta thấy ngài có rất là nhiều tài. Ai đến với ngài cũng đều trở thành đệ tử của Đức Phật hết á. Cho nên là bây giờ thầy quyết định thầy muốn làm sao mà để dụ các Phật tử ở Minnesota ở lại tu luôn. Dụ Phật tử ở Canada ở lại tu luôn. Mà không biết làm sao dụ đấy. Không thì thầy có nói ở Canada luôn đó, mà dù các Phật tử ở đây đi tu, tại vì mình biết rằng là tu là phước báo vô cùng, cho nên là càng tu thì mình thấy cái cơ hội thăng tiến nhiều lắm. Kính thưa đại chúng, ở cái xứ này nói tới vấn đề tu rất là khó. Mà có nhiều khi quý vị thấy trong đạo tràng chúng ta tu đây chứ mà các ông rất là ít, các bà các cô thì nhiều. Mà đã vậy đó, thanh niên đi tu cũng ít mà các cô các bà đi tu là nhiều. Chúng tôi xin chia sẻ cái lời dạy của một vị hòa thượng. Bữa chúng tôi với tăng đoàn chùa Dược Sư đi dự lễ Vu Lan ở tu viện Bửu Hưng. Thì khi mà làm lễ xong rồi là chư tăng dùng cơm thì hòa thượng dòm dòm tan cái xứ này á ít có người tu, chỉ toàn là các bà tu già khú đế. Ngài nói là chỉ có các bà cụ tu thôi, tu cái kiểu này mà làm ăn gì được. Thế ngài nói mà tiếng tiếng Quảng hay là tiếng gì đó thầy không dám nhái, sợ người ta chửi. Nhưng mà thầy chia sẻ với quý vị là cái lời nói của các ngài. Đây là cái lời nói cũng vui. Nhưng mà đây cũng là một cái sự khích lệ cho ngoài ra không có cái ý gì khác. Thì Ngài nói là cái chuyện tang ni á, là nói cả ngày cả đêm không bao giờ hết để tôi nói cho các thầy nghe. Ngài nói vậy. Thì Ngài nói đó, Đức Phật Ngài thương Phật tử lắm. Cho nên Ngài nói ra cái thần chú thất Phật diệt tội đó, quý vị nhớ không? Ly bà đế, cầu ha đế. Đà la ni đế, ni ha già đế, tỳ lê này đế, ma ha già đế, chân lăng càng đế, ta bà ha đó. Cái mở đầu là Ngài nói là các bà già khú đế mới chịu đi tu, chứ còn trẻ là không có tu. Thành ra vì vậy Đức Phật thương á, Ngài mới nói ra cái thần chú đó để mà bảo hộ cho các cô mà lớn tuổi đi tu. Tại vì lớn tuổi rồi ở nhà không có làm được chuyện gì, con nó biểu đi tu phước cho rồi, cho nên Đức Phật mới nói ra là ly bà đế. Tức là biểu đi phước đi cho rồi đó. Mà biểu đi hoài thì không chịu đi. Cho nên là con nó mới cầu khẩn là phải đi tu cho rồi, thì Đức Phật mới nói ra cái chú là cầu ha đế. Rồi thì cầu khẩn cho được rồi đó, thì Đức Phật mới nói thêm cái chú nữa là bà ra ni đế, tức là đã đi ra đó. Đúng là đà ra ni đế, nhưng mà hòa thượng nói là bà ra ni đế, tức là bà đã đi rồi. Đi rồi thì khi mà tu rồi thì là các bà thì làm sao thì phải thành ni chứ sao nữa. Cho nên là Đức Phật nói là ni ha già đế, thành ni rồi nhưng mà lớn tuổi rồi làm sao, vừa đi vừa vịn vừa chống gậy vừa lép. Cho nên Đức Phật mới nói là tỳ lê nể đế, là vừa đi vừa vịn đó. Có những vị mà lớn tuổi quá thì chỉ có ngồi một chỗ thôi. Cho nên là Đức Phật mới nói là ma ha già đế. Ma ha là lớn, già đế là cái người mà ngồi một chỗ thôi, không đi được. Nhưng mà rồi làm sao cũng phải đi. Đi rồi nó mới mới chổng cẳng lên trời. Té đó. Cho nên là Đức Phật mới nói là chân lăng càng đế ta bà ha. Thành nên như vậy là Đức Phật Ngài nói bảy câu thần chú đó, đó là để cho bảy cái lớp Phật tử, bảy cái thứ lớp mà mình tu tiến trình cho các cụ. Nhưng mà cái hay nhất là cuối cùng á, đi mà chổng cẳng lên trời thì là chân lăng càng đế ta bà ha. Nhưng mà hòa thượng Ngài nói tỉnh lắm, tỉnh lắm, mà trong đó thì chỉ có là các ly của chùa Dược Sư mình á, còn tương đối là trẻ. Mấy chục năm về trước mới có 25 tuổi thôi mà làm sao mà không trẻ, phải không? Nhưng mà có bà sư cô kia đó, bà ghét lắm, nghe hòa thượng nói vậy ông nói cười gì, bà nạt mà không cho các cô cười. Nhưng mà rồi cuối cùng tới nghe tới chân lăng càng đế ta và ha thì bà cũng phải cười thôi à. Hỏi ra là làm sao bà đã té chổng cẳng một lần rồi. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tấm lòng như biển, quả thật như vậy, trăm sông ngàn suối đều chảy vì biển, chỉ vì biển thấp. Cho nên là trăm đục ngàn dơ, nhưng mà khi đến biển cũng đều trở thành một cái vị mặn, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị. Cái đạo lý giải thoát cũng vậy, khi mà chúng ta dẫn dụ ai vào đạo đó, cho dù là con người đó như thế nào đi nữa, nó đẹp cũng được, nó xấu cũng được, hay cũng được, mà nó dở tệ cũng được. Nhưng mà khi đã vào đạo rồi, người đó cạo bỏ râu tóc, mặc chiếc áo giải thoát, rồi thì theo tháng năm tu học trưởng dưỡng cái đạo hạnh của mình, rồi thì sớm hay muộn người đó cũng thành cái người gương mẫu đó. Rồi quý vị không có lạ gì khi thấy rằng trong cái tăng đoàn của Đức Phật là vua con ông cháu cha đi tu cũng được, là bà la môn đi tu cũng được, là cái người hốt phân đi tu cũng được. Nhưng mà tất cả những người đó đó, tùy theo cái sự tinh cần của mỗi người mà rồi những người đó trở thành những cái vị gương mẫu, trở thành những cái người đạt đạo. Cái vấn đề còn lại và quan trọng hơn cả đó là chúng ta phải biết trải rộng cái tấm lòng của mình như biển để có thể dung chứa những cái tốt xấu, những cái tánh hư tật xấu của mỗi con người. Đây là cái việc mà chúng ta cần thực tập. Còn cái vấn đề đánh giá khả năng, đánh giá cái khuôn mặt hay là cái đời sống riêng tư của mỗi người, đây không phải là cái vấn đề mà chúng ta nói. Nếu mà chúng ta còn căn cứ theo cái phong tục tập quán, theo cái tánh hư tật xấu, thì chúng ta sẽ không nói lên được một cái tấm lòng độ lượng. Thành ra nói như vậy, muốn thực hành cái tấm lòng như biển đó, thì chúng ta phải biết nhìn người, rồi quán chiếu lại mình, rồi thực tập. Đừng cho rằng là chúng ta không có cái tâm lượng đó. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có. Nhưng mà chỉ vì là chúng ta chưa muốn mở rộng cái tâm lượng của mình, hay là chúng ta chưa biết khai triển cái tâm lượng của mình mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đã biết mở rộng cái tâm lượng của mình rồi, thì cái tâm lượng của chúng ta là cái tâm lượng bao la như trời cao biển rộng. Thì ở nơi đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái khi mà chúng ta tự tu một mình, và chúng ta đến với bất cứ một người nào đó thì người nào đó cũng cảm thấy mình là cái nơi nương tựa cho họ. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp Tấm lòng như biển chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.